Trong chương kinh tăng này, Pháp Sư Đạo Thế dẫn kinh Tả Bảo Tạng để nói như thế này. Trong kinh Tả Bảo Tạng có ghi: Chiên đàn kế ni chá, vua nước Nhục Chi nghe danh tiếng của A-la-hán Kỳ Dạ Đa ở nước Kế Tân, nên cùng các quan đi đến đó diện kiến. Trên đường đi, vua thầm nghĩ: Nay ta là vua của thiên hạ, tất cả nhân dân đều kính phục. Nếu chẳng phải bậc có đức thì đâu thể nhận sự cúng dường của ta. Thế rồi vua tiếp tục lên đường. Bấy giờ có người ở nước này đến báo với tôn giả: Vua nước Nhục Chi cùng quần thần từ xa đến gặp ngài, xin ngài hãy chỉnh sửa y phục chuẩn bị tiếp đón. Tôn giả nói: Người xuất gia xem đạo tôn quý vượt trên thế gian, lấy đức làm đầu, đâu cần chỉnh sửa y phục để nghinh tiếp. Tôn giả bèn lặng lẽ ngồi yên, không đứng dậy. Vua nước Nhục Chi đi đến chỗ tôn giả, thấy tôn giả oai đức, lòng càng kính ngưỡng, liền đỉnh lễ rồi đứng qua một bên. Lúc ấy tôn giả muốn ho, bất giác vua tiến đến cầm ống nhổ. Tôn giả nói với vua: Nay bần đạo chưa đủ đức để làm ruộng phúc cho vua, vì sao vua lại hạ mình đến vậy? Vua nước Nhục Chi vô cùng hổ thẹn, thầm nghĩ: Trước đây ta chỉ khởi một niệm nhỏ mà ngài đã biết được, nếu chẳng phải là bậc thần đức làm sao được như thế. Tôn giả bèn lược thuyết giáo pháp: Vua đã đến bằng con đường tốt thì hãy đi giống như lúc đến. Vua nghe dạy xong liền trở về. Qua đoạn kinh Tạp Bảo Tạng này có chép về chiên đàn kế ni chá, đây là ông này là vua của nước Nhục Chi, nghe thấy danh tiếng của đại a la hán Kỳ Dạ Đa ở nước Kế Tân thì muốn là đến đó để diện kiến. Nhưng mà trên đường đi thì vua thầm khởi ra cái ý nghĩ ở trong lòng rằng: Nay ta là vua của thiên hạ, tất cả nhân dân đều kính phục. Nếu chẳng phải là bậc có tài có đức thì chẳng thể nhận được sự cúng dường của ta vậy. Ông nghĩ trong lòng như thế, nhưng mà vẫn đến. Thì bây giờ có người đến báo với tôn giả Kỳ Dạ Đa rằng có vua nước Nhục Chi cùng quần thần đến xin gặp ngài, xin ngài hãy tề chỉnh y phục để đón tiếp. Thì bây giờ tôn giả mới bảo rằng là ta là người xuất gia, đối với đạo là tôn quý nhất, lấy đức làm đầu, cần gì phải chỉnh sửa y phục mà nghi tiếp vua. Tức là người xuất gia phải lấy đạo đức để làm đầu, lấy đạo đức để giáo hóa, để cảm độ, để cảm hóa, để phổ độ người khác, chứ đâu có phải vì y phục chỉnh tề mà có thể độ được người khác đâu. Nói thế cho nên tôn giả A-la-hán Kỳ Dạ Đa không đứng dậy, mà lại ngài ngồi yên lặng lẽ, tức là ngồi thiền đó. Ngài ngồi yên lặng lẽ như vậy, không đứng dậy. Vua nước Nhục Chi chiên đàn kế ni chá đến nơi thì vừa nhìn thấy tôn giả A-la-hán Kỳ Dạ Đa thì trong lòng rất là hoan hỉ. Vì nhìn thấy ở trên khuôn mặt của tôn giả hiện rõ những cái đức nhân của một bậc tu hành chân chính. Cái tâm từ bi hỷ xả ở bên trong nó toát ra hết vẻ bên ngoài thân của ngài. Tuy rằng nhìn thấy tôn giả Kỳ Dạ Đa ngồi yên nhiên lặng lẽ như vậy, nhưng mà cái lòng từ bi và công đức là bao trùm ra cả bên ngoài. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói gì ạ? À, tướng tùy tâm khởi là như thế, tướng tùy tâm mà hiện là như thế. Cái tướng tức là thân tướng bên ngoài tùy theo tâm mà hiện vậy. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải, ngài cũng dạy rằng á, người mà tu tâm thiện, nghĩ điều thiện, nói lời thiện, làm việc thiện thì trên thân thể nó cũng hiện rõ ra cái dáng vẻ từ bi và dễ coi vậy. Trước đây có thể khi chưa tu có thể nhìn cau có, khó chịu, mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó, nhăn nhó có một cái gì đó này, mọi người nhìn vào nó dễ sợ. Nhưng khi tu rồi á, nghĩ việc thiện, nói việc thiện, làm điều thiện á, ba nghiệp đấy, thân khẩu ý đều thiện á, thì tự nhiên là thân thể nó hiện cái tướng đáng ưa ra, nhìn nó đẹp đẽ hơn, trang nghiêm hơn và thanh thoát hơn. Hiện rõ lên trên cái khuôn mặt, cái nét mặt đó, là hiền từ, bao dung, ai nhìn thấy cũng hoan hỉ, cũng muốn gì, cũng muốn gần gũi. Đó là cái người mà có tu thì cái tướng ở bên ngoài nó cũng hiện lên theo cái tâm ở bên trong vậy. Tướng gọi là theo tâm mà hiện vậy, tâm thì tùy tướng mà khởi vậy. Tức là tâm theo tướng mà tâm cũng theo tướng mà khởi, tướng cũng theo gì, theo tâm mà gì mà hiện. Cho nên hai cái trong ngoài kết hợp với nhau, hài hòa mà hiện lên cái dáng vẻ uy nghi ban ngoài, đĩnh đạc như thế. Tuy là vua Chiên Đàn Kế Ni Chá nhìn thấy tôn giả A-la-hán Kỳ Dạ Đa ngồi yên nhiên lặng lẽ như vậy, nhưng mà thấy gì? Thấy có một cái điều gì đó khác thường, cho nên Đức vua liền là gì? Đức vua nước Nhục Chi đó liền là tới cung kính và gì? Và đỉnh lễ tôn giả rồi đứng về một bên. Bây giờ thì tôn giả chưa nói cái gì cả, đỉnh lễ xong đứng một bên thôi. Thì tôn giả gì? Lúc đấy thì muốn ho. Đang gì? Tự nhiên là tôn giả muốn ho. Thì không bảo, không nói gì, không rằng gì cả. Tự nhiên là vua Chiên Đàn Kế Ni Chá của nước Nhục Chi đó liền lại đi lấy ống nhổ. Lấy ống nhổ lên. Tức là ngày xưa, các cụ ngày xưa ở trong chốn thiền môn, bây giờ thì bỏ hết rồi. Nhưng ngày xưa chúng tôi còn bé bé, còn làm chú tiểu thì phải làm cái đấy. Bây giờ mà đến thị giả các hòa thượng lớn thì cũng phải có cái đấy. Nha, các cụ ngày xưa cẩn thận thế này này. Bắt đầu có khách tăng đến. Tức là có gì, có các hòa thượng, cái đường tọa lớn đến, khách tăng lớn đến á, thì việc đầu tiên đó gì, lấy khăn mặt lên. Chú làm tiểu thị giả mang khăn mặt lên á, để ở ngoài hiên, là con thỉnh hòa thượng ra tẩy diện, chứ không phải rửa mặt đâu, ra gọi là tẩy diện. Chữ tẩy diện là chữ Hán á, chữ Việt chúng ta gọi là, cũng gọi là rửa mặt, nhưng mà gọi là tẩy diện. Ai bảo các cụ thỉnh hòa thượng ra rửa mặt ra đâu, là thỉnh các cụ ra tẩy diện. Thấy các cụ tẩy diện xong nhá, thì lại phải lấy gì ạ? Lấy một cái cốc nước nóng. Cái cốc nước nóng cho vào cái đĩa, chứ không phải bê cái cốc, đưa cái cốc khăn này là con thỉnh cụ xúc miệng ở đâu. Không phải. Đấy là phải cho vào cái đĩa. Cho vào cái đĩa nhỏ như thế này nhá, chắc là phải cho vào cái đĩa to hơn. Đấy gọi là cái nghi lễ ở chốn gì, chốn thiền môn mà ngày xưa chúng tôi phải học những cái đấy. Xong lấy cái đĩa to hơn cho vào, bê lên á, để cho cụ gì, cụ xúc miệng, các cụ xúc miệng, các cụ cầm cái cốc xong một cái thì trong cái đĩa to đây có cả một cái ống nhổ nữa. Ống nhổ nó kiểu ngày xưa họ làm như cái ống mà các cụ bà mà hay ăn trầu ấy, nó bằng đồng ấy, thường nó bằng đồng, nó bé bé khoảng độ tầm miệng nó khoảng độ 10 phân 15 phân gì đấy, cao khoảng độ tầm cũng khoảng 10 phân gì đó, 10 12 15 phân gì đó đấy. Đấy, xong các cụ xúc miệng xong á, thì bắt đầu là lại đưa cái ống phóng ấy, gọi là ống phóng, mình gọi là ống nhổ cũng được. Ngày xưa chúng tôi hay gọi là ống phóng hay là ống nhổ thì cũng được. Đấy, các cụ xúc miệng xong, các cụ nhổ vào đó xong thì chúng ta mới thì mới mời các cụ vào nhà để uống nước. Đấy, mời các cụ vào nhà để uống trà, uống nước, uống trà. Đấy, ngày xưa là thế đấy. Bây giờ thì có đâu đâu, bây giờ thì bỏ hết rồi. Bây giờ cái đấy không còn nữa. Lớp trẻ bây giờ chắc không biết cái đấy nữa. Lớp trẻ trẻ đi xuất gia bây giờ chắc không biết cái đấy. Vì cái này chỉ có ngày xưa hầu các cụ lớn lớn, các hòa thượng, các thượng tọa lớn ngày xưa thì mới phải như thế. Còn lớp trẻ bây giờ sống cũng thoáng hơn. Đến mà cái, nếu có đi rửa mặt thì xuống bếp, xuống vào trong cái khu vệ sinh hay vào trong nhà tắm để rửa luôn trong đấy. Khăn mặt cũng để trong đó, mọi cái ở trong đó hết. Nhưng ngày xưa thì không, phải bưng chậu nước ra ngoài hiên, các cụ chờ sẵn ở đó. Đấy. Thì ở đây nói là cái ống nhổ ấy. Ở ngày xưa thì các cụ phải luôn có ống nhổ, vì các cụ ngày xưa hay ăn dầu. Việt Nam chúng ta là hay, các cụ hay ăn dầu, cái này phải có sẵn cái đấy. Ở bên Ấn Độ cũng vậy. Ấn Độ chúng ta thấy là cái này, cái phong tục này nó cũng truyền từ đấy, truyền sang Việt Nam, truyền sang Trung Quốc, và chúng ta thấy là xong từ đó các cụ chúng ta mới cứ như thế, mới dùng những cái ống nhổ ấy. Cẩn thận lắm, Đức Phật dạy cẩn thận lắm các quý vị. Dạy từng ly từng tí cho những người xuất gia đấy, trong giới luật của các tỳ kheo á. Đức Phật dạy từng ly từng tí, thậm chí dạy, xin lỗi các vị, Đức Phật dạy cả xỉa răng, thì ăn cơm xong phải rỉa răng như thế nào. Cầm nhành dương, tức là cầm que tăm á, để xỉa cái răng á, phải như thế nào, phải lấy cái tay để che này. Chứ không được cái cầm cái tăm để quay bên này đó, nhanh răng cái quay này nó không. Mà một phải tay thì một tay che. Đó, tay xỉa răng, tay bên này, hoặc là tay bên này cầm tăm thì tay bên này che. Đó, không được để người đối diện, hay những người ngồi bên cạnh nhìn thấy mình nó xỉa răng, là lộ hàm răng ra bên ngoài. Đấy, tế nhị như thế đấy, đấy là oai nghi. Đấy là phép tắc, đó là tế hạnh của người xuất gia, của người đệ tử Đức Phật đấy. Đấy, ngày xưa chúng tôi đi học là phải các cụ, các hòa thượng lớn, các thượng tọa lớn dạy kỹ từng ly từng tí như thế. Đi đứng nằm ngồi vân vân các cụ dạy hết đấy. Trong oai nghi truyền xuống, chúng ta biết là Đức Phật, đấy là chính Đức Phật dạy hơn 2500 năm sau, mà đến bây giờ thì chư tăng vẫn cứ thực hành như thế. Nhưng bây giờ thì nhiều những cái mà lớp tăng ni trẻ bây giờ họ cũng theo cái sự tiến hóa của xã hội, họ cũng bỏ dần đi rồi. Cả những cái đây bây giờ còn làm, có khi nó lại bảo là các sư lạc hậu, các cụ, các hòa thượng lạc hậu, cho nên là các thầy đại đức lạc hậu. Cho nên thôi thì mình cũng phải cái gì thôi thì nó ấy quá, thì nó nghi thức nó gì, nó kiểu như cái thời cổ nó ấy quá, thì thôi mình bây giờ bỏ đi cũng được. Tất nhiên chúng ta bỏ cũng không thể nói là cái đó sai được, không dùng được nữa. Chúng ta bỏ thì chúng ta bỏ thôi, chứ cái đó nó vẫn không sai. Nếu làm được vẫn cứ tốt vậy. Làm được cái đó thì vẫn tốt. Nó khiến cho chúng ta học hành nó có cơ bản. Học hành có cơ bản vậy. Đấy, cho nên ở đây mới thấy gì? Thấy là cái ông vua Chiên Đà Kế Ni Trá của nước Nhục Chi này đó. Đó. Liền thấy tôn giả Kỳ Dạ Đa vừa chuẩn bị ho một cái là liền không ai, không nói không rằng gì á. Vua gì sang lấy cái ống phóng và đưa cho tôn giả. Đây là tôn giả gì ạ? Tôn giả gọi là không phải là ngài muốn ho đâu, mà là ngài gì? Ngài thị hiện thôi. Chúng ta nhìn thấy thị hiện như thế nào nhé. Ngài bảo là gì? Bần đạo chưa đủ đức để làm ruộng phúc cho vua. Vì sao á? Vua lại hạ mình đến như thế. Vua nước Nhục Chi ấy, vô cùng hổ thẹn và thầm nghĩ là gì? Trước đây khi vừa mới lên đường đi tới đây thăm tôn giả, ta đã khởi ác tâm rồi, nghĩ rằng nếu chẳng phải là bậc thần đức, bậc có đạo cao đức trọng thì làm sao mà nhận được sự cúng dường của ta. Không ngờ rằng ta mới khởi cái tâm niệm ở trong tâm như thế mà gì mà vị thánh tăng A La Hán này đã biết rồi. Quả thật ngài chính là gì, một cái bậc chân tu thần đức sáng ngời. Bậc chân tu thần đức sáng ngời. Và gì ngay tại đó gì thỉnh cầu tôn giả là thuyết pháp cho nghe. Và tôn giả thì tôn giả cũng như pháp và bèn lược thuyết giáo pháp của Đức Thế Tôn cho Đức Vua nghe. Và vua nghe pháp xong rồi, tôn giả liền bảo là gì? Vua đã đến bằng con đường tốt thì hãy đi giống như lúc đến. Vua nghe xong thì liền lạy tạ mà trở về. Ý là sao? Ý của tôn giả nói là Đức Vua đến đây bằng con đường tốt và cầu pháp á, thì bây giờ ra về gì cũng về bằng con đường tốt vậy, lòng tràn đầy hoan hỷ, đầy những niềm vui hỷ lạc ở trong tâm mà ra về vậy, đến bằng con đường tốt thì về cũng bằng con đường tốt vậy. Đức Vua rất là hoan hỷ, liền là gì? Trở về. Trên đường trở về, quần thần oán trách, tức là quần thần gì trách vua, chúng ta cùng đại vương từ xa đến nước này hoàn toàn chẳng nghe được lời dạy nào, phải về không? Các vị quần thần nói đấy, bắt đầu cùng đến từ xa đến đây mà gì mà không nghe được lời nào, phải về không? Vua bảo: vừa rồi tôn giả dạy ta, vua đã đến bằng con đường tốt thì hãy đi giống như lúc đến. Các khanh không hiểu được câu ấy sao? Ngày xưa ta giữ giới bố thí tu đạo, tu tạo công đức để gieo nhân làm vua. Nay đã hưởng địa vị ấy thì phải tích tập phúc thiện để đời sau lại hưởng phúc nữa. Vì thế mà tôn giả dặn ta, vua đã đến bằng con đường tốt thì hãy đi giống như lúc đến. Chúng ta thấy đấy, vua mà đấy là ngộ đạo đấy. Các quần thần thì chả hiểu cái gì, chả hiểu cái gì cả, thấy tôn giả chỉ thuyết là lược pháp, thuyết lược tức là thuyết rất ngắn thôi, nói ít thôi, xong rồi dặn vua là ngài đã đến bằng vua đã đến một con đường tốt thì hãy đi giống như lúc đến. Vua hiểu ra ngay, trong tâm vua liền là gì? Bừng sáng và ngộ ra rằng ngày xưa tức là kiếp trước từ nhiều kiếp trước ta do gì nhân do giữ giới bố thí cũng giảng tu tạo các công đức mà nay được làm vua. Nay đã hưởng cái địa vị làm vua rồi thì lại phải tiếp tục gì tiếp tục tích tụ công đức bố thí cúng giảng tạo các phúc điền để gì để đời sau gì lại tiếp tục hưởng tiếc, không bao giờ mất đi vậy. Chúng ta thấy đấy gọi là vua đến bằng con đường tốt thì hãy đi bằng gì, hãy đi cũng giống như lúc đến vậy. Đã, vua hiểu như thế, còn các đại thần thì chả hiểu cái gì cả, cho nên trên đường về mà ấm ức. Sau khi nghe vua nói rằng đấy học được như thế đấy, tôn giả dạy như thế mà các ngươi không hiểu, quần thần nghe rồi liền cúi đầu lễ tạ và nói: chúng thần ngu muội hiểu sai lời dạy, đại vương có thần đức nên khế hợp với huyền cơ, hay là khế hợp với huyền chỉ cũng được. Nhớ gom chứa công đức nên hưởng được hương được vị được vương vị. Chúng thần nói là tán thán đức vua của mình là đại vương có thần đức nên khế hợp được huyền cơ, trên những lời dạy của thánh tăng A La Hán đó. Nhờ gom chứa công đức cho nên nay được hưởng cái hương vị gì được làm vua. Nói rồi quần thần vui mừng lui ra. Đấy là dẫn một kinh. Tiếp theo kinh tiếp theo. Đấy, kinh thập tụng ghi. Bây giờ Đức Thế Tôn nói về nhân duyên bản sinh cho các tỷ khiêu. Đức Phật nói: vào thời quá khứ ở gần chân núi Tuyết Sơn có chim chuyết, vượn và voi cùng chung ở. Tuy ở chung nhưng chúng không tôn trọng và thường khinh chê nhau. Một hôm cả ba con đều nghĩ: vì sao chúng ta không cung kính lẫn nhau? Nếu ai sinh trước thì đáng được tôn trọng, cung cấp và vâng lời người ấy. Thế rồi chim chuyết và vượn hỏi nhau: anh nhớ việc gì về quá khứ? Bây giờ nơi đây có cây tất bát lớn này không? Lúc đấy là Chúng ta thấy qua đoạn kinh này thì chúng ta thấy là dẫn trong kinh Lập Thụ, kinh Thập Tụng, Đức Phật kể câu chuyện nói rằng về thời quá khứ xa xưa rất lâu rồi, thì trên dãy núi Tuyết Sơn, chân dãy núi Tuyết Sơn, đấy là dãy Himalaya đó. Bây giờ có con chim chuyết, vượn và voi cùng ở chung. Tuy ba người ở chung nhưng mà không tôn trọng nhau và thường hay khinh chê nhau. Thế một hôm cả ba chim chuyết, vượn và voi đều nghĩ rằng tại sao chúng ta lại không cung kính lẫn nhau được nhỉ? Tại sao chúng ta không cung kính lẫn nhau? Và cả ba đều nghĩ rằng nếu ai sinh ra trước thì người đó đáng được tôn trọng, được cung cấp và được những vị còn lại phải vâng lời người sinh ra trước, hoặc chim chuyết, hoặc là vượn, hoặc là voi. Cứ ai sinh trước thì người đó được cung kính, tôn trọng và được cung cấp và được hầu hạ. Thế rồi chim chuyết hỏi, bèn hỏi vượn và voi và voi. Chim chuyết hỏi vượn và voi và voi rằng các anh có nhớ về quá khứ, bây giờ nơi đây có cây tất bát la lớn này không? Cây tất bát la tức là cây gì ạ? Là một giống cây rất lớn ở Ấn Độ, Phật thành đạo ở dưới gốc cây này. Và cây này chính là cây gì ạ? Cây Bồ Đề đó. Cây Tất Ba La chính là cây Bồ Đề. Tất Ba La là gọi là tiếng Phạm, phiên âm thành tiếng Trung Quốc gọi là cây Bồ Đề. Việt Nam chúng ta cũng gọi là cây Bồ Đề. Vì chúng ta cũng có nhiều ngôn ngữ, chúng ta có nhiều nhiều những cái từ là đồng âm với ngôn ngữ của Hán lắm, của Trung Quốc. Thì chúng ta cũng trải qua hàng ngàn năm đô hộ Bắc thuộc mà. Cho nên chúng ta thấy nhiều những ngôn ngữ, nhiều những cái văn tự. Chúng ta bây giờ tuy chúng ta viết bằng chữ quốc ngữ, nói bằng âm điệu của tiếng Việt Nam, nhưng mà nhiều từ nó vẫn đồng âm, đồng nghĩa với chữ Hán cổ ngày xưa. Cho nên từ Bồ Đề, chữ Hán viết phiên âm là Tất Bát La là cây Bồ Đề, thì Việt Nam chúng ta cũng dịch là cây Bồ Đề, cũng phiên âm là cây Bồ Đề. Đấy, chúng ta thấy là chim chuyết hỏi vượn và voi rằng các anh có nhớ gì về quá khứ, bây giờ nơi đây có cây tất bát la lớn này không? Hỏi như thế. Tức là các vị đó, chim chuyết thì ở trên cành cây, vượn cũng ở trên cành cây, còn voi thì ở dưới gốc cây. Thì ba con vật này thường chơi với nhau, nhưng mà gì ạ, lại thường hay cãi nhau, chẳng ai chịu ai cả. Một hôm thì cả ba con vật đã đều nghĩ rằng tại sao chúng ta không thể hòa hợp với nhau nhỉ? Và bây giờ thì đều đưa ra gì? Vậy ai sinh trước thì người đó là anh, người đó được cung kính và tôn trọng. Chim chuyết hỏi vượn và voi trước, có thấy các anh có thấy, có nhớ việc gì, thấy việc gì không? Có thấy cây Bồ Đề to lớn này không? Lúc nhỏ tôi đi, cây này còn rất thấp, chưa đến bụng tôi, voi đáp. Tức là voi đáp, và là khi tôi nhỏ, khi tôi còn nhỏ, tôi đi cây này còn rất thấp, chưa đến bụng của tôi. Tức là bụng voi, tức là nó cao khoảng độ tầm hơn mét thôi. Chưa đến bụng thì cao khoảng mét, hơn mét tí, mét hai vậy đó. Voi bảo lúc đó tôi đi qua đây thì cái cây này còn bé, chưa đến bụng tôi, bây giờ trở thành một cây thì cây đại thọ như thế rồi. Một cây đại thọ mà cả chim chuyết và vượn đều chơi bời chạy nhảy ở trên cành cây như thế rồi. Và voi thì có thể cũng nằm và cũng ở dưới tán cây để tránh mưa, tránh nắng rồi. Có nghĩa là trải qua thời gian đã lâu. Và như vậy tuổi voi gì? Rất cao. Voi hỏi chim chuyết và vượn. Voi và chim chuyết hỏi vượn. Voi và chim chuyết hỏi vượn. Anh nhớ điều gì? Hồi nhỏ, ngồi trên đất, tôi cầm lấy đầu cây này đè xuống sát đất. Voi và chim chuyết hỏi vượn. Thế thì anh nhớ điều gì? Anh nhớ điều gì? Thì Vượn trả lời là hồi nhỏ ngồi trên đất. Tức là hồi nhỏ con Vượn ấy, nó nhỏ, hồi nhỏ ngồi trên đất, tôi cầm lấy ngọn cây này và đè xuống gì, đè xuống sát dưới đất. Thế con Vượn nó chỉ cao, nó ngồi thì cao được khoảng 50 phân, nhưng mà nó cầm cái ngọn cây nó đè xuống đất, đè xuống đất. Voi nói với Vượn, thế là anh lớn tuổi hơn tôi sẽ kính, mong anh nói pháp cho tôi nghe. Đấy. Thì có nghĩa là khi mà voi lớn, voi đi qua đấy, lớn đi qua đấy thì cây đã gần bằng bụng rồi. Còn Vượn lúc thì còn nhỏ, lúc nhỏ đấy, ở đấy đi qua đấy thì cái cây còn bé tí, còn lấy cầm được thì ngọn cây để đè xuống cái đất mà. Tức là tuổi của Vượn á nhiều hơn tuổi của voi. Cho nên á, voi mới bảo là thế là gì, tuổi của anh lớn hơn tôi sẽ kính anh, mong anh nói pháp cho tôi nghe. Voi và Vượn hỏi chim chuyết, thế còn anh nhớ việc gì? Lúc ấy có cây tất bát rất lớn, tôi ăn hạt của nó rồi đến đây đại tiện, mới mọc ra cây này, đến nay nó đã cao lớn như thế. Như vậy là chúng ta hiểu là ai là người nhiều tuổi hơn chưa? Chính là chim chiết. Chính là chim chiết. Vì sao? Vì có một cái cây tất bát lớn hơn, và chim chiết gì đến ăn quả, và khi mà đại tiện ra cái hạt của cái cây bồ đề này nó rơi ra, nó xuống đây nó mới mọc thành cây. Có nghĩa là chúng ta thấy là chim chuyết nhiều tuổi nhất, xong là đến Vượn, xong mới đến voi. Voi tuy to xác nhưng mà gì, lại ít tuổi hơn. Vượn tuy ấy, cũng to hơn gì chim chuyết nhưng mà lại cũng ít tuổi hơn. Chim chuyết là gì? Là vật bé nhất trong ba vật đấy, nhưng mà lại tuổi lại nhiều hơn tất cả. Bây giờ voi nói với chim chuyết, anh tuổi lớn hơn tôi sẽ cung cấp cho anh, mong anh nói pháp cho tôi nghe. Bây giờ voi cung kính và nghe pháp từ Vượn. Vượn chứ. Bây giờ Vượn nói với chim chuyết, anh lớn tuổi hơn tôi sẽ cung cấp cho anh, mong anh gì nói pháp cho tôi nghe. Thì bây giờ gì, voi cung kính và nghe pháp từ Vượn, rồi nói cho những con voi khác nghe. Vượn cung kính pháp, Vượn cung kính và nghe pháp từ chim chuyết và nói cho những con vượn khác nghe. Chim chuyết cũng nói pháp cho những chim chuyết khác nghe. Ba con thú ấy trước đây hay tranh cãi nhau, và ưa thích giết hại, trộm cắp, dâm dục, nói dối. Sau nhờ răn nhau mà không phạm những giới ấy nữa. Thế rồi khi mạng chung, chúng đều sinh lên quái trời. Ở đây Đức Phật nói trong kinh Thập Tụng rằng đấy, ba con vật đấy trước thì thích cãi nhau, thích ganh đua nhau, nhưng sau gì, vì biết kính nhau, biết cung kính nhau, biết nghe pháp từ nhau, biết nghe những lời khuyên từ nhau mà bây giờ thì trước thích giết hại, trộm cắp, dâm dục, nói dối, thì nay biết nghe pháp, biết cung kính nhau rồi thì không ai thích giết hại, trộm cắp, dâm dục, nói dối nữa. Nhờ răn nhắc lẫn nhau vậy, nhờ sự răn nhắc và cung kính lẫn nhau, cho nên sau này sau khi cả ba con vật đó thọ mạng hết, đều được sinh lên cõi trời. Bây giờ mọi người thấy chúng tu tập hạnh lành, không xâm phạm vào ngũ cốc của họ, nên họ dặn nhau, súc sinh còn có thể cung kính lẫn nhau, huống chi là chúng ta. Thế rồi mọi người đều cung kính lẫn nhau và thực hành năm giới, sau khi mạng chung đều được sinh lên cõi trời. Chúng ta thấy không? Đây là Đức Phật ở trong kinh Ngài dùng rất nhiều những cái thí dụ. Rất nhiều những cái thí dụ, những cái sự so sánh, cái pháp so sánh, pháp tỉ dụ ở trong đấy. Chúng ta thấy đó, Ngài nói rằng bây giờ cả ba con vật voi, Vượn và chim chuyết kia không ăn ngũ cốc của dân nữa, không phá phách ngũ cốc của dân nữa, Cho nên người dân mới thấy rằng đấy, ba con vật đấy mà nó còn biết tu, nó còn biết trước đây ác, ăn trộm ngũ cốc của dân, rồi phá phách hoa màu của dân. Nay ba con vật đó đều tu rồi, cho nên không ăn trộm, ăn cắp, không phá phách hoa màu của dân nữa. Vì vậy, những súc sinh, những con súc sinh như là voi, chim chiết và vượn nó còn biết tu như thế, huống chi là con người chúng ta. Tức là những người ở trong dân làng nói với nhau như thế. Cho nên, súc sinh còn biết tu, huống chi là con người. Do đó mà gì, tất cả những người ở trong làng ấy đều thực hành năm giới, đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Do tất cả những người dân ở trong làng ấy đều cùng bảo nhau tu tập thiện pháp và giữ gìn cấm giới của Đức Phật đã dạy như thế, cho nên tất cả dân làng nhà nhà đều yên vui, người người yên vui, nhà nhà hạnh phúc, người người hạnh phúc, sống với nhau rất là bình đẳng và chan hòa vậy, giúp đỡ nhau từng ly từng tí, từ việc lớn đến việc nhỏ vậy. Cho nên cả dân cả làng đó được an vui hân hoan trong chính pháp của Đức Phật vậy. Và sau này tuần tự những người ở trong làng đó thì ai ai hưởng hết cái thọ mạng thì đều được sinh lên cõi trời cả. Đức Phật trong kinh Thập Tụng ngài dạy như thế. Và sau khi nói xong cái phần trên, Đức Phật liền bảo các tỳ kheo là gì? Lúc ấy chim chiết chính là ta, vượn chính là Xá Lợi Phất và voi chính là Mục Kiền Liên. Súc sinh là loài vô tri mà còn cung kính lẫn nhau để tự lợi lợi tha, huống gì là các ông có tín tâm xuất gia, sao không thể tôn kính lẫn nhau? Chúng ta thấy đau không? Đã. Thấy đau. Đức Phật dạy không phải là đơn giản đâu nhé. Chúng ta mà biết nghĩ chúng ta thấy đau đấy. Rất đau đấy các quý vị. Nếu là người xuất gia mà thân mang trọng giới, lìa bỏ cha mẹ, anh em bạn bè, lục thân quyến thuộc, trai không lấy vợ, gái không theo chồng, nhờ ngộ được cái chân lý viên dung của Đức Phật mà phát nguyện là gì? Cạo bỏ râu tóc, phát nguyện sống một cuộc sống phạm hạnh thanh tịnh, đi vào nơi cửa Phật, trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật để mong sớm được minh tâm kiến tính, sớm được tỏ ngộ đạo lý chân như, khiến cho tâm hoát nhiên, rộng rang, đại triệt đại ngộ, dứt sạch phiền não và được tự do tự tại trước các cảnh thuận nghịch vui buồn, có không hư dối vân vân. Vậy mà lại không thể tha thứ cho nhau được, không thể yêu thương nhau được và không thể gần gũi nhau được, không thể chia sẻ các thiện pháp với nhau được, thì Đức Phật nói gì? Đấy không phải là đệ tử của ta vậy, không phải là các tỳ kheo, không phải là đệ tử của ta vậy. Từ đó chúng ta cũng Phật tử tại gia, chúng ta cũng có thể suy ra như vậy. Chúng ta là đệ tử tại gia của Đức Phật, Phật dạy chúng ta năm giới, giữ gìn năm cấm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, để tu tập các thiện pháp như bố thí, tu tập hạnh bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, hộ trì tam bảo, để gieo trồng cái chủng tử, cái nhân lành vào trong tàng thức A Lại Gia của chúng ta, gieo trồng cái hạt giống bồ đề vào trong chủng tử A Lại Gia thức của chúng ta, để mong cho một ngày nào đó đủ duyên lành, cái chủng tử tốt đấy nó đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái, chúng ta cũng sẽ được giải thoát giác ngộ như mười phương ba đời chư Phật, tận độ chúng sinh, đồng thành chính giác. Đó chính là cái bản nguyện tu hành tất cả các tăng ni Phật tử, thiện nam tín nữ chúng ta. Vậy mà chúng ta gì? Chúng ta đã được gặp Phật rồi, đã được cùng là tín thọ giáo pháp của Đức Phật rồi. Tăng ni mà không hòa hợp được với tăng ni, Phật tử mà không hòa hợp được với Phật tử, thì chúng ta thật không bằng gì, không bằng con thú vậy, không bằng con voi, con vượn, con chim chiết kia vậy. hoặc là tăng ni với Phật tử không hòa hợp được, Phật tử với tăng ni không hòa hợp được với nhau, thì cũng chẳng khác gì, chẳng bằng con thú kia vậy. Đó, cho nên chúng ta thế, học mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta quán tưởng và chúng ta tư duy đem vào áp dụng trong cuộc sống, pháp ở đâu? Pháp ở ngay trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta học Phật là phải làm cho giáo pháp của Đức Phật được thể hiện qua cái cuộc sống của chúng ta này, biểu hiện qua gì? Ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta. Thân đó thì gì? Thể hiện ra các hành động. Khẩu thì thể hiện ra gì? Những lời nói. Và ý thể hiện ra gì? Những suy nghĩ đúng đắn, chuẩn mực, chín chắn và gì? Từ bi, hỷ xả, không tham sân si, không cống cao, ngã mạn, không hận thù, không gì, đó, nói nôm na là gì? Không nghĩ đến tất cả các việc xấu, mà thường phải nghĩ đến tất cả các gì? Các điều thiện, thường nghĩ tới giáo pháp của Đức Phật. Bây giờ chúng ta nghĩ tới giáo pháp của Đức Phật bằng cách nào là gì? Là dễ nhất, chính là một câu A Di Đà Phật. Thường nhớ niệm một câu A Di Đà Phật, đó chính là nhớ nghĩ tất cả gì ạ? Tam tạng thánh điển của Đức Phật. Tam tạng thánh điển, 12 phần giáo, 49 năm thuyết pháp độ sinh của Đức Phật, lão tổ tông của chúng ta, các bậc tiền hiền cổ đức của Tịnh Tông chúng ta, các ngài nói gì đều ở trong một câu A Di Đà Phật vậy. Đặc biệt là Ấn Tổ Đại Sư và lão hòa thượng pháp sư Tịnh Không thường nói như thế vậy. Rồi Tam Tổ Thiền Đạo Đại Sư cũng dạy như thế vậy. Giáo pháp của Đức Phật đều hết thảy đều ở trong gì một câu A Di Đà Phật vậy. Vậy chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật chính là chúng ta gì, chúng ta đang đọc tụng tất cả gì tam tạng thánh điển của Phật vậy. Đó. Cho nên chúng ta gì, thường dùng tâm để nhớ niệm một câu A Di Đà Phật thì dễ. Nhưng chúng ta ngồi đọc hết tất cả ba tạng thánh điển kinh luận luận của Đức Phật thì chúng ta rối như tơ vò luôn các quý vị. Rối như tơ vò luôn. Chúng ta là những bậc gọi là căn cơ thấp kém, đâu có thể như các vị đại sĩ, các vị đại Bồ Tát, đại Thánh Tăng, A-la-hán đâu, giống chúng ta đâu có thể giống như Mã Minh Long Thọ. Hay là chúng ta đâu có thể giống như được Lục Tổ Huệ Năng đâu. Chúng ta đâu có thể giống được như Sơ Tổ, Đức Trần, Phật Hoàng Trần Nhân Tông của chúng ta đâu. Hay là chúng ta đâu có thể được như Ngài Pháp Loa đâu, Ngài Huyền Quang đâu. Đó. Đặc biệt là Ngài Huyền Quang thông minh lắm, thi đỗ Trạng Nguyên các quý vị phải biết là giỏi như thế nào. Ngài có một trí nhớ là tuyệt vời. Cho nên tôi mới thường nói gì, Ngài chính là gì? Là Ngài các vị mà đệ tử của Đức Phật đi theo Đức Phật để thể hiện ra ở cái thế giới này để giáo hóa độ sinh. Đó chính là gì? A Nan và Ca Diếp vậy. Nhị Tổ Pháp Loa chính là gì? Là hóa thân của Ngài Ma Ca Diếp vậy. Còn Tam Tổ Huyền Quang chính là hóa thân của Tôn giả A Nan, là thị giả của Đức Phật vậy. Và Sơ Tổ Trần Nhân Tông, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó chính là gì? Hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Cho nên chúng ta thấy cái trí tuệ của Tam Tổ Huyền Quang là cũng siêu phàm. Học đến đâu nhớ đến đó. Ngài có trí nhớ từ khi còn nhỏ cơ. Đấy. Nổi tiếng là ham học và học giỏi từ khi còn bé cơ. Đó. Nhà nghèo một mình đèn sách, lớn lên đi bố mẹ đi hỏi con gái nhà nào họ cũng từ chối, vì lúc đó thì nhà nghèo mà chưa đi thi, đang đi học. Mà ngày xưa thì người ta thường hay đi hỏi con từ khi còn đang 13, 14, 15 tuổi thì đã đi hỏi, thậm chí còn trước con đó là đi hỏi rồi. Đi hỏi cho con, đi hỏi để xin kế vợ cho con từ khi còn bé như thế. Hỏi đâu chả nhà nào nhận cả. Đến khi 16, 17 tuổi chuẩn bị đi thi rồi đi hỏi chả ai nhận. Nhưng biết Ngài thi Hương Đỗ thi hội đỗ xong lên thi đình cũng đỗ, đỗ Trạng Nguyên, đỗ đầu Trạng Nguyên một cái thì thôi thì từ trên triều đình cho đến người ở trong, người trong phủ, trong huyện, trong 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 làng, nhà ai cũng đòi là gả con gái cho ngài. Nên đến lúc đó ngài mới thấy thì đúng là nhân tình thế thái. Con người sống ở trên đời ấy, chẳng qua cũng vì cái hư danh mà thôi. Ấy, lúc xưa cha ta chưa thi được, thi đỗ, chưa có công danh, chưa có sự nghiệp á, thì ai cũng chê ta gì, nhà ta nghèo, lấy gì cái thằng ấy. Bây giờ có công danh sự nghiệp một cái á, thì tất cả từ trên á, quan của tể tướng, tể tướng thì cũng đòi gả con gái cho, rồi chi phủ cũng bảo gả con gái cho, rồi thậm chí là hoàng thân nó cũng bảo gả con gái cho. Rồi á, mấy ông bà nhà hàng xóm có cô con gái đẹp, ngày xưa bố mẹ mình á, sang hỏi thì nó chê ỏng chê eo, nó chửi lên chửi xuống, bảo là cái gì nhỉ, đũa mốc còn tròi, đòi tròi mâm son, vân vân. Ý ngày xưa người ta nói đũa mốc lại đòi tròi mâm son, nghĩ là không môn đăng hộ đối. Nhà nghèo rất mùng tơi á, chỉ là một anh nho sinh ở miền quê hẻo lánh mà lại đi đòi á, một miền quê nghèo mà lại đi đòi gì, đi đòi cưới vợ đẹp, làm gì có cái chuyện đấy. Nhưng sau này khi mà ngài thì thi đỗ Trạng Nguyên một cái thì thôi, từ triều đình, từ hoàng gia cho đến tể tướng, cho đến chi phủ, chi châu, chi huyện, và ở trong dân làng ai ai cũng bảo là muốn gả con gái cho ngài. Nhưng lúc đó thì ngài nhìn thấy cái nhân tình thế thái cho nên ngài quyết định không lấy ai, đã thế không thèm lấy ai nữa. Ra làm quan được mấy năm thì thấy là Phật Hoàng Trần Nhân Tông xuất gia đi tu, ngài mới nghĩ rằng ấy, cao sang tột bậc như là bậc đế vương, tức là Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đó, công danh ấy, hiển hách, hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, công danh hiển hách như thế, là một vị vua trị vì đức sáng như thế, quyền uy như thế, giàu sang như thế, phú quý như thế, vợ con, thê tử, quyến thuộc đông vui như thế. Vậy mà vua còn gì bỏ đi xuất gia được. Thì mình là chỉ là một cái chức quan thôi. Quan Trạng Nguyên thì là một chức quan ở trong triều thôi. Chẳng nhẽ mình lại còn có cái gì mà còn lưu luyến hay sao? Cho nên cũng xin với làm tấu lên vua Anh Tông, tức là con trai của Trần Nhân Tông, là xin là cho mình đi xuất gia theo phụ hoàng của đức vua, đó là Trần Nhân Tông. Anh Tông liền là chuẩn tấu, và ngài Huyền Quang xuất gia theo gì, sau khi nghe Phật Hoàng giảng kinh xong liền là gì, xin xuất gia theo Phật Hoàng Trần Nhân Tông, không thèm lấy cô nào. Ngày xưa đi hỏi thì chả ai lấy, bây giờ thì không thèm lấy cô nào nữa. Cũng may là lần này tái sinh á, lần này không phải tái sinh, gọi là thị hiện á, thị hiện Giáng sinh xuống Việt Nam á, Tam Tổ Huyền Quang ngài không thị hiện cái thân trang nghiêm đẹp đẽ tướng hảo như ngày xưa ở bên cạnh Đức Phật. Nếu mà ngài thị hiện cái thân á, có 30 tướng tốt và 78 tùy hình hảo á, và mà trong kinh nói là A Nan ngày xưa rất là đẹp đẽ trang nghiêm, mỗi tướng chỉ kém Đức Phật có 2 thôi. Đức Phật có 32 tướng tốt thì A Nan có 30 tướng tốt. Đức Phật có 80 tùy hình hảo thì A Nan có 78 tùy hình hảo. Trang nghiêm đẹp đẽ như thế. Lắm khi đi ngoài đường người ta sẽ có người lại nhận nhầm là gì, tôn giả A Nan chính là Đức Phật. Vì ngài gì rất giống nhau, đẹp đẽ trang nghiêm, kém Đức Phật có 2 tướng thôi. Hai tướng tốt thôi. Là hai vẻ đẹp rồi. Cho nên ngày đó chúng ta biết là trong kinh Lăng Nghiêm có nói gì, nói vì ngài đẹp như thế cho nên ngài đi khất thực, đi đâu các con gái nó cũng mê ngài, thậm chí là gì, con gái Ma Đăng Già đó, con gái của Ma Đăng Già, tức là Ma Đăng Già nó thì nó mê ngài, cho nên nó chuốc thuốc mê, nó thì nó dùng bùa chú của tà thuật, là gì? Vì tôn giả chưa chứng được thánh quả La Hán mà. Nó chuốc thuốc mê và nó dùng bùa chú tà thuật, rồi tí nữa thì tôn giả A Nan là gì? Phá giới thể. May mà Đức Phật hôm đó đi vào thành khất thực mà ngài biết được cho nên ngài liền sai Bồ Tát Văn Thù, ngài thuyết chú Lăng Nghiêm và sai Bồ Tát Văn Thù đi đến gì, đi đến đó để cứu Tôn giả A Nan, dùng thần thông để đến đó để cứu Tôn giả A Nan thì mới cứu kịp, không có thì Tôn giả A Nan mất giới thể với Ma Đăng Già mất. Bồ Tát Văn Thù đến đó gì, dùng chú Lăng Nghiêm để phá chú thuật của gì, của ngoại đạo Ma Đăng Già, và bắt cả Ma Đăng Già về và A Nan, hai người cùng về tinh xá để quỳ sám hối Đức Phật. Đức Phật thuyết kinh cho nghe thì Ma Đăng Già lúc đầu thì cứ vẫn còn cứ mê mệt ra, nhưng Đức Phật thuyết về nhân duyên của hai người và thuyết về sinh lão bệnh tử, khổ không vô thường vô ngã vân vân đó, thì Ma Đăng Già cũng hiểu ra và gì, và cũng xin xuất gia theo ni chúng, và không bao lâu Ma Đăng Già cũng chứng đắc thánh quả La Hán. Cho nên chúng ta thấy có lẽ vì những cái nhân duyên đấy mà lần thì hiện ra ở đất nước Việt Nam của chúng ta này, chúng ta thấy Tam Tổ Huyền Quang ngài thọ cái thân thật là xấu, cho chả ai thích, vừa xấu vừa đen vừa lùn vừa xấu nhá, vừa đen nhá, vừa lùn nhá. Cho nên con gái lúc đầu là đi hỏi không ai muốn, cái thứ nhất là nhà nghèo, cái thứ hai là xấu trai, chả ai muốn. Còn sau này khi thi đỗ Trạng Nguyên rồi, người ta muốn là chẳng qua vì muốn cái gì, cái chức tước, cái bổng lộc gì của Trạng Nguyên mà thôi, chứ người ta không phải là muốn con người đâu, người ta muốn cái chức tước và bổng lộc của Trạng Nguyên, cho nên muốn gả con gái cho mà thôi đấy, muốn cái tài năng của Trạng Nguyên thôi, chứ còn lúc đầu người ta phải chê nghèo, phải chê xấu, người ta không. Mà chính vì như thế cho nên ngài mới xuất gia được. Còn nếu mà ngài sinh ra đầy đủ tướng tốt đẹp đẽ trang nghiêm, con gái nó nhìn thấy nó mê tít thà lò thì tu làm sao được các quý vị, đúng không? Thì ngài có khi cưới lấy vợ từ năm 14, 15, 16 tuổi. À, thậm chí là Đỗ Trạng Nguyên có khi lại năm thê bảy thiếp gì, thậm chí nhiều, còn nhiều hơn nữa thì khủng khiếp nữa. Giống như trong lịch sử Việt Nam chúng ta có một ông chúa nào nhiều con nhất không? 146 người con. Hôm nay tôi đọc sử tôi mới giật mình, bảo ở Việt Nam chúng ta, trong lịch sử Việt Nam chúng ta có một vị chúa nhà Nguyễn ở đằng trong 146 người con, trong đó 38 người con trai, còn lại là toàn là con gái. 146 người con. Chắc tôi nghĩ là đây là một nhân vật mà có thể là nói là nhiều con nhất của Việt Nam chúng ta từ khi sau ai nhỉ? Các vị biết sau ai không? Sau ai? Sau Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ vậy. Sau cha Lạc Long Quân, ô còn nhiều hơn chứ. Lạc Long Quân và Âu Cơ là có gì? Có 100 con rồi đúng không? 50 theo mẹ lên rừng, 50 xuống biển. Còn cái vị chúa Nguyễn này đằng trong là 146 người con. Khủng khiếp. 36 người con trai. 38 người con trai, còn lại là các con gái. Nhiều hơn cha Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ là 46 người con. Chúng ta thấy đấy, nhiều con thế. Đúng là các cụ ngày xưa chúc nhau và gì, con đầy đàn đầy đống, thì vị chúa ở nhà Nguyễn đằng trong đấy đúng là con đầy đàn đầy đống thật. 146 người con ngồi với nhau thì thôi, đệ tử của thầy bây giờ mới được 60 thầy trò, hơn gấp đôi như thế. Mà bây giờ mới chỉ có 60 thầy trò thôi, mà lắm khi cũng phải vất vả lắm rồi. Lắm khi phải vất vả lắm rồi, các quý vị nói thật là lắm khi thầy thấy là cũng nản rồi đấy. Thế mà ông cụ chúa Nguyễn đằng trong ngày xưa 146 người con đẻ, 146 người con đẻ đấy nhá, chứ không phải là con nuôi đâu nhá, con đẻ đấy, riêng con trai 38 người. Đó, ở đây trở lại bài, chúng ta thấy Tôn giả Huyền Quang, chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta gọi là tôn giả nhé. Tôn giả có nghĩa là gì ạ? Là chỉ cho vị thánh tăng A La Hán đấy các quý vị ạ. Cái từ tôn giả đây là chỉ cho cái phẩm vị tu chứng cao tột của các tỳ khiêu, đó chính là Thánh Tăng A-la-hán. Chúng ta mới thấy là nhị tổ, hay là gọi là tôn giả Pháp Loa, tam tổ hay còn gọi là gì ạ, là tôn giả gì Huyền Quang, chúng ta thấy. Cho nên tôi mới nói là gì, là một số các tài liệu họ nói rằng ba vị tổ sư Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử này chính là Đức Phật hóa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hóa thân, và ngài Ca Diếp và ngài A Nan cũng hóa thân theo Đức Phật để trợ tuyên chính pháp, để khai truyền chính pháp vậy. Còn ở Trung Quốc chúng ta thấy cũng có rất nhiều các Đức Phật hóa thân. Ví dụ như là ngài Hành Tu chẳng hạn. Ngài Hành Tu với là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư đó, chính là hai vị Phật hóa thân. Chính là hai vị Phật hóa thân. Ngài Hành Tu là hóa thân của Đức Phật Định Quang, Định Quang Như Lai. Còn ngài Lục Tổ Huệ Minh ấy, xin lỗi, Lục Tổ Vĩnh Minh ấy, Diên Thọ Đại Sư ấy, là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Rồi còn có thể nói rằng Tam Tổ Thiền Đạo Đại Sư có tài liệu nói Tam Tổ Thiền Đạo Đại Sư của Tịnh Độ Tông cũng chính là hóa thân Đức Phật A Di Đà. Rồi nhiều tài liệu nói rằng Sơ Tổ của Pháp Hoa Tông của Phật giáo Trung Quốc, hay còn gọi là Thiên Thai Tông, vì ngày tu ở núi Thiên Thai cho nên gọi là Thiên Thai Tông, vì ngày chuyên trì kinh Pháp Hoa cho nên gọi là Pháp Hoa Tông. Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, các tài liệu ở Trung Quốc rất nhiều nói là ngài chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Ngài hóa thân Đức Phật Thích Ca. Cho nên chúng ta thấy là ở Việt Nam chúng ta thì một số tài liệu ngày xưa nói cũng ít thôi. Tôi nghĩ là ngày xưa tài liệu có thể nói nhiều, nhưng mà sau này nhà Minh sang xâm chiếm Việt Nam chúng ta có 20 năm thôi là nó đốt sạch những cái tài liệu quý, kinh sách cũng như những tác phẩm tôn giáo, những tác phẩm văn học, những cái sách vở về chính trị, kinh tế, xã hội vân vân, nó đều đem nó đốt hết. Cái gì hay nó mang về nước nó, còn nó học xong nó cũng đem đốt hết, nó không để lại cho Việt Nam chúng ta. Có 20 năm thôi mà nó hủy hoại cái nền văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta hàng khủng khiếp như thế. Các cụ ngày xưa nói nhân nào quả đó mà. Nó hủy hoại văn hóa của các nước khác, các nước nhỏ hơn, thì sau này nhà Thanh ấy cũng hủy hoại cái gì, cũng văn hóa của nhà mình cũng y như thế. Cũng hủy hoại y như thế. Đó, cho nên chúng ta thấy nhà Thanh ấy, sau này thì, cũng có một lần đánh chiếm Việt Nam chúng ta. Đánh chiếm Việt Nam chúng ta vào thời vua Lê cuối cùng của nhà Hậu Lê, tức là nhà Lê Mạt. Và lúc đó là Quang Trung Nguyễn Huệ phải lần thứ ba ra miền Bắc để dẹp loạn, chính là đánh tan 29 vạn quân Thanh, giết chết vô số, và quân Thanh chất đống lên sau này được chôn gì, được chôn tập thể thành cái gò Đống Đa đó. Đó, cái gò Đống Đa đấy các quý vị, đấy chính là gì ạ, là cái gò chôn xác tập thể của quân nhà Mãn Thanh đấy, thế kỷ thứ 18, thế kỷ 18. Đó, chúng ta thấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy quân Thanh, quân nhà Thanh sang xâm chiếm Việt Nam chúng ta cũng giết bóc, cũng tàn bạo, cũng định đem văn hóa của họ để cai trị đất nước chúng ta. Nhưng mà may mắn đã có gì? Có Quang Trung Nguyễn Huệ, một vị anh hùng áo vải, kiệt xuất của dân tộc chúng ta. Chỉ trong vòng có 6 ngày mà đánh bại hoàn toàn 29 vạn quân của nhà Thanh, bắt chém vô số tướng giặc và vô số những cái quân lính của nhà Thanh phải đầu hàng hoặc là gì bị giết, mà chỉ còn có một số ít là gì là trốn được về nước thôi. Và chúng ta biết là vì cái những cái tội ác như thế cho nên sau này Nhật Bản cũng như các đặc biệt là Nhật Bản đúng không, đánh chiếm Trung Quốc, diệt triều đình Mãn Thanh, xong rồi các thế lực cát cứ ở Trung Quốc nổi lên cũng diệt triều đình nhà Mãn Thanh cũng tàn bạo, cũng khủng khiếp vậy. Để nhân nào quả đó hết mà các quý vị, đều là có nhân có quả hết đấy. Chúng ta học lịch sử mới thấy đúng là có nhân nào quả đấy hết. Các triều đại, vua chúa Việt Nam chúng ta cũng nhân nào quả đấy hết. Ở đây trở lại bài giảng chúng ta thấy, đấy, chúng tôi đang nói là nếu mà là tăng ni mà không cung kính tôn trọng được được lẫn nhau, không chung sống ở được với nhau mà tu tập theo chính pháp của Đức Phật ấy, thì thực sự là chẳng bằng gì ạ, súc sinh như là con voi, con vượn và con chim chuyết kia vậy. Phật tử chúng ta cũng thế. Đó. Cho nên Đức Phật mới nói cái bài kinh này, và xong rồi bảo các tỷ khiêu, tức là các đệ tử xuất gia của ngài á, đó là gì? Đó là phải, các vị phải gì? Sống với nhau phải trên kính dưới hòa vậy. Nhỏ phải kính lớn, lớn phải gì ạ? Phải thương nhỏ. Tức là đệ thì phải gì? Kính huynh, huynh thì phải gì ạ? Thương đệ vậy. Huynh đệ anh em gì? Anh em huynh đệ yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau, che chở cho nhau và cùng bảo ban cho nhau, giúp đỡ nhau tu tập gì cho nó tốt vậy. Trên nữa thì báo đáp ân Phật, báo đáp ân tổ, báo đáp ân thầy, báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục lớn lao của cha mẹ. Dưới thì làm cái chỗ dựa cho tín đồ Phật tử, cho bách gia chăm họ, họ gì, họ nương theo để họ tu tập vậy. Đấy mới là người xuất gia chân chính vậy, đó mới là người học đạo gì ạ, chân thật tu hành vậy. Đấy, cho nên chúng ta thấy, vì thế mà Đức Thế Tôn nói kệ là gì? Nếu người không kính Phật và đệ tử của ngài, hiện đời bị người mắng, đời sau đọa đường ác. Nếu người kính Đức Phật và đệ tử của ngài, đời nay người khen ngợi, đời sau sinh lên trời. Vậy Đức Phật ngài nói kệ. Chúng ta thấy những cái bộ kinh ngày xưa, những cái bài kệ rất là gần gũi cuộc sống. Đức Phật nói nếu người biết kính Phật và đệ tử của ngài, tức là đệ tử của Phật đó, tức là kính tăng đó, nếu người không kính Phật và đệ tử của ngài, tức là kính tăng, không kính tăng đó, thì hiện đời bị người mắng, đời sau đọa đường ác. Tức là hiện đời bị người gì? Thường bị người ta chửi mắng cho. Vì sao? Vì mình kém phúc, mình không có phúc vậy. Phúc ít vậy, phúc kém vậy. Còn nếu người biết kính Phật và đệ tử của Phật đó, thì đời nay được khen ngợi, đời sau á, sinh lên trời. Đời sau á, có phúc sinh lên trời. Đây Đức Phật nói ở trong kinh Thập Tụng như vậy. Phật dùng nhiều nhân duyên tán thán pháp cung kính, lại bảo các tỷ khiêu: từ nay người thụ đại giới, dù chỉ giây lát cũng được ngồi trước, được dùng nước và thức ăn uống trước. Đức Phật nói như vậy là gì? Theo tuần tự. Trong kinh Thập Tụng Đức Phật nói là những người nào mà thọ giới tỷ khiêu trước ấy, thì người đó được là anh và được ngồi trên và được ăn thức ăn trước và được ăn trước. Cho dù trong một đàn giới, trong luật tỷ khiêu nói, thiện kiến luật và luật tứ phần các luật đều nói, trong một đàn giới, ví dụ đàn giới thường là các cụ truyền giới thì truyền cho ba người một. Các cụ tam sư thất chứng truyền cho ba người một đàn. Cứ ba người vào một đàn. Thì trong ba người cùng vào đó thì ai là người được truyền giới trước? Thì người đó thì người đó là anh. Người đó là sư huynh. Trong ba người thì tuần tự từ người lên một mà. Ba người vào một đàn để yết ma, nhưng yết ma xong lại truyền giới thì khi mà truyền thì ba người một, một người lên một, một người lên một để các cụ dặn dò và trao y đắp y cho, trao cho để đắp y, thì người nào được truyền trước thì lên trước. Người nào được truyền trước thì là anh. Cùng nhau lên một đàn đấy, nhưng mà tranh nhau có mấy giây thôi, mấy chục giây thôi, chưa đến vài phút thôi, thì vẫn là anh vậy. Cho nên ở đây trong kinh này Đức Phật ấy, ý muốn nói là người xuất gia là phải biết kính trên nhường dưới vậy, biết có trước có sau, có tôn ti trật tự vậy. đều là tỷ khiêu với nhau, nhưng vị đi sau phải kính người đi trước. Người đi trước thì làm anh thì phải làm gì? Làm tấm gương sáng. Làm huynh thì phải làm tấm gương sáng để cho các đệ nói theo. Đấy mới xứng đáng là người là sư huynh vậy, là người là anh, là người là chị, là người là sư tỷ vậy, vân vân. Đấy, cho nên chúng ta thấy, còn người đi sau thì phải cung kính, tôn trọng người đi trước, người thọ giới trước. Tỷ khiêu đi sau phải thọ giới sau, phải kính người tỷ khiêu thọ giới trước. Sa di thì phải kính tỷ khiêu vậy. Sa di ni thì phải kính gì? Sa di tăng. Tỷ khiêu ni thì phải gì? Kính tỷ khiêu tăng vậy. Vì Đức Phật thì ngoài 348 giới cho các tỷ khiêu ni, Đức Phật còn dạy thêm gì ạ? Dạy thêm bát kính pháp cho các tỷ khiêu ni nữa. Các tỷ khiêu ni bây giờ phải học bát kính pháp vậy. Và trong đạo tràng chúng ta, các sư ni cũng phải học bát kính pháp. Các vị phải học bát kính pháp để mà thực hành. Không có sau này là loạn đấy. Ni chúng mà không học bát kính pháp, không thực hành bát kính pháp, sau này chẳng còn cái gì để cho chúng ta trở thành một vị sư ni nữa cả. Cho nên sư ni phải học bát kính pháp. Lấy bát kính pháp là nền tảng. Giống như xây một căn nhà cao tầng, muốn xây một căn nhà cao tầng. Nếu không sư ni mà không giữ gìn bát kính pháp thì giống như muốn xây cái nhà cao tầng mà không gì, không xây nền móng vậy, xây lên trên đất, xây lên mặt đất và cát vậy, thì trải qua mưa gió một thời gian thì ngôi nhà đó sẽ không đứng vững được vậy. Đó. Chúng ta sang phần tiếp theo, cung kính được lợi ích. Phần cung kính được lợi ích đây trong luận Bảo Tích có ghi: vì Tam Bảo có sáu nghĩa cho nên phải tôn kính. Ở đây nói về cái việc cung kính thì sẽ được lợi ích, không cung kính thì sẽ mất lợi ích. Cho nên ở đây Chu Lão An xin lỗi, ở đây là Đạo Thế, Pháp Sư Đạo Thế, ngài dẫn trong luận Bảo Tích ra để nói rằng vì Tam Bảo có sáu nghĩa cho nên phải tôn kính. Nghĩa thứ nhất là gì? Hiếm có. Nghĩa thứ nhất là hiếm có. Nghĩa thứ hai là lìa cấu bẩn. Nghĩa thứ ba là có năng lực. Nghĩa thứ tư là trang nghiêm. Nghĩa thứ sáu, nghĩa thứ năm là tôn quý nhất. Nghĩa thứ sáu là gì? Là không biến đổi. Đây là nói là trong luận Bảo Tích có ghi là pháp của Phật là gì? Có sáu nghĩa cho nên nó phải tôn kính vậy. Tôn kính thì sẽ được lợi ích, sẽ được phúc báo vô lượng vô biên vậy. Thế nào là nghĩa thứ nhất, thế nào gọi là hiếm có? Giống như vật báu ở đời, người nghèo khổ không thể có được. Tam Bảo cũng như thế, chúng sinh phúc mỏng, nghiệp dày trải qua trăm nghìn vạn đời cũng khó được gặp, cho nên gọi là bảo vậy. Nó gọi là hiếm, bảo đây tức là hiếm có đó. Thì chúng ta thấy những cái của hiếm có ở trên đời ấy, người nghèo làm gì có, đúng không? Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm thì làm sao có cái vật báu gọi là trị giá hàng trăm ngàn vạn ức lượng vàng được vậy. Thậm chí còn quý hơn nữa, làm sao mà có được. Đức Phật nói là Tam Bảo cũng như thế, những chúng sinh nào mà phúc mỏng nghiệp dày á, tạo tội ác nhiều thì sẽ rất khó để gặp được Tam Bảo đấy. Mà gặp thì cũng không tin được vậy, không có đủ duyên để tin vậy. Cho nên mới bảo là gì? Tam Bảo là gì? Tuy là quý như thế nhưng mà không phải chúng sinh nào cũng có thể gặp được, cũng có thể tin được và có thể gì thọ trì được vậy. Cho nên gọi là hiếm có vậy. Thứ hai là gì? Lìa cấu bẩn. Giống như vật báu thật ở đời không có tì vết, Tam Bảo cũng như thế, do lìa các phiền não nên gọi là bảo vậy. Cho nên lìa là gì? Mới gọi là lìa cấu bẩn vậy. Ở đây chúng ta, Tam Bảo ở đây, Tam Bảo chúng ta thấy là có ba bậc Tam Bảo. Ba bậc Tam Bảo: đồng tính Phật Bảo, đồng tính Pháp Bảo, và đồng thể gì ạ? Đồng tính Phật Bảo, đồng tính Pháp Bảo và đồng thể Tăng Bảo. Đấy là cái cao nhất. Ở trong ba ngôi Tam Bảo thì cái ngôi đồng thể gì là cao nhất. Đồng thể Phật bảo, đồng thể Pháp bảo, đồng thể Tăng bảo là cao nhất. Cái thứ hai là xuất thế gian đó, Tam bảo, đó tức là chỉ cho Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Dược Sư vân vân đó, là xuất thế gian Phật bảo. Xuất thế gian Pháp bảo là chỉ cho những lời dạy của Đức Phật, từ kim khẩu của các Đức Phật đó, hoặc những lời dạy của chúng thánh đệ tử chư thiên, hoặc các vị Bà La Môn vân vân, nói ra mà phù hợp với chân lý, phù hợp với đạo đức, giải thoát giác ngộ, giáo lý giải thoát giác ngộ của Đức Phật đó, thì được Đức Phật ấn chứng cho, thì đó gọi là xuất thế gian Pháp bảo. Vì giáo pháp ấy là con đường đưa chúng sinh thoát khỏi bên mê, tiến về bờ giác, là chiếc thuyền đưa chúng sinh vượt khỏi sông mê đến bờ giác ngộ, là ngọn đuốc sáng dẫn đường cho chúng sinh qua màn đêm tăm tối, là mặt trời mặt trăng để soi sáng gì, soi sáng khắp nhân gian này. Cho nên những lời dạy của Đức Phật từ kim khẩu Ngài nói ra, hoặc là được Ngài ấn chứng cho, những người khác nói mà được Ngài ấn chứng thì đó gọi là gì? Gọi là xuất thế gian Pháp bảo. Còn xuất thế gian Tăng bảo là chỉ cho những bậc tu hành giữ gìn giới luật trang nghiêm thanh tịnh, chứng được tứ thánh quả, tu đạo hoàn, tứ đà hàm, an hàm và a la hán, nhẫn đến là chứng thánh quả Bích Chi Phật và Bồ Tát á, thì đó gọi gì? Gọi là xuất thế gian Tăng bảo. Thì cái này ba ngôi tam bảo thứ nhất đó là đồng thể Tam bảo và xuất thế gian Tam bảo á, thì quả thật là gì? Là không có một tì vết vậy. Còn cái thời mạt pháp này chúng ta thấy là cũng có ba ngôi Tam bảo, nhưng gọi là thế gian trụ trì Tam bảo á, thì chúng ta thấy có chỗ gì? Có chỗ phiền não của chữ Tăng. Đâu đó chúng ta thấy vẫn có những vị Tăng phá giới, phạm giới, và những vị Tăng đánh nhau, những vị Tăng cãi nhau, những vị Tăng chửi nhau, những vị Tăng gì ăn thịt uống rượu, những vị Tăng làm các hành xấu và bị xã hội họ gì họ coi thường, họ chê bai, và họ gì thậm chí là bị pháp luật bắt bớ và trừng trị vân vân. Có không? Có. Đó là gì? Là ngôi đó là ngôi thứ ba trong gọi là thế gian trụ trì Tăng bảo. Thế gian trụ trì Phật bảo là chỉ cho tượng Phật và tranh ảnh của Phật. Thì chúng ta thấy nếu chúng ta cung kính thì cái thế gian trụ trì Phật bảo đó thì cũng có lợi ích cho chúng ta rất là nhiều, nương vào đó để cung kính đỉnh lễ hàng ngày, để cúng dường, để lễ bái, thì cũng từ đó mà sinh các phúc điền vậy, giống như ruộng phúc vậy, đem trồng vào đó những hạt giống tốt thì sẽ cho kết quả tốt vậy, sẽ cho cái kết quả tốt, như là trồng ngô được ngô, trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa vậy, vân vân. Đó. Còn thế gian trụ trì Tăng pháp bảo đó chính là Tam Tạng Thánh Điển Đức Phật còn lưu hành ở đời. Ví dụ như bộ này thầy đang giảng này, bộ Pháp Uyển Châu Lâm này, đó là cái đây gọi là một bộ luận chứ không phải gọi kinh. Nhưng trong luận này thì được ngài Pháp Sư Đạo Thế thì ngài trích dẫn rất nhiều kinh điển của Đức Phật, thậm chí nhiều bộ kinh mà bây giờ còn ở trong Đại Tạng chữ Hán chúng ta thì chưa dịch ra được, chúng ta không biết, chỉ nghe thấy tên thôi, còn chưa biết trong kinh nói gì. Thì ở trong đây thì ngài trích dẫn những cái đoạn thiết yếu ở trong kinh ấy để ra cho chúng ta học. Ví dụ như kinh Đại Bảo Tích này, ngài nói thì pháp của Đức Phật đã có gì, có sáu nghĩa, cho nên cần phải gì cung kính và cúng dường. Cung kính cúng dường thì sẽ được vô lượng công đức, vô lượng phúc báo vậy. Thì chúng ta mới thấy đấy, tôi mới giải thích thêm về cái ở đây nói gì, nói nghĩa thứ hai của sáu nghĩa này gì, Tam bảo là gì, sáu nghĩa thứ hai đó là gì? Là giống như vật báu, thật sự giống như vật báu ở đời, không có gì, có tì vết, không có tì vết. Tam bảo cũng như thế, do lìa các phiền não cho nên gọi là báu, gọi là quý báu. Đó. Thì cho nên tôi nói như thế, tôi phải phân ra thì thành ba loại Tam bảo: đồng thể Tam bảo, xuất thế gian Tam bảo và thế gian trụ trì Tam bảo ấy. Không có chúng ta bảo là không tì vết làm sao? Tôi nhìn trên mạng nhìn thấy gì, sư đánh nhau, sư chửi nhau, sư cãi nhau, rồi sư bị pháp luật trừng trị thế này thế nọ thế kia, đấy mà bảo là không tì vết à? Sư cãi nhau như mổ bò mà bảo là không phiền não à? Thì đây ấy, tôi phải nói với các quý vị, Tam bảo có ba bậc như thế. Cái bậc thế gian chủ trì Tăng bảo ở cái thế gian, cái thế giới bây giờ của chúng ta đó, thì chúng ta thấy là đương nhiên tăng ni mà chưa giải thoát thì còn phiền não không, chưa chứng tánh quả la hán còn phiền não, chưa chứng quả bích chi và bồ tát có phiền não không? Còn, vẫn còn phiền não. Tôi cũng vẫn còn phiền não. Nói thật với các quý vị, tôi lắm khi vẫn còn phiền não. Nhưng tất nhiên so với hơn 20 năm trước thì nó ít đi rất là nhiều. Nó bớt đi rất là nhiều. Tham sân si của tôi 20 năm trước thì rất là lớn. Nhưng bây giờ tham sân si của tôi thì phải nói so với hơn 20 năm trước thôi. So với bản thân mình thôi thì mình cảm thấy mình đã bớt đi rất nhiều rồi. Rất rất nhiều rồi. Nhưng bảo rằng sạch phiền não chưa? Chắc chắn là chưa. Sạch tham sân si chưa? Cũng chắc chắn chưa. Vì trong tôi thỉnh thoảng thì trong 24 tiếng đồng hồ thỉnh thoảng thì vẫn còn có tham, vẫn còn có sân và vẫn còn có si. Nhưng còn ngày xưa khi chưa tu 24 tiếng đồng hồ thì khoảng cũng phải đến già nửa cái thời gian đó là tham sân si. Bây giờ mình biết tu, mình khéo tu, mình chăm tu, mình theo lời Phật để thực hành 24 tiếng đồng hồ thì có thể mình không còn được một nửa nữa, còn khoảng 1/3 thôi, vẫn còn, nhưng mà nó đã bớt đi rất nhiều. Cho nên chúng ta mới phải cần phải học theo cái bài kệ của Lục Tổ, của Ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú là đệ tử của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, anh em huynh đệ với Lục Tổ Hệ Năng. Bài kệ của Ngài như thế nào này? Thân thụ bồ đề thụ, tâm như minh kính đài, thời thời thường phất thức, vật sử nhạ trần ai, hay là đó, tức là thân như cây, thân là cây bồ đề, thân thụ bồ đề thụ, tức là thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thời thời thường phất thức, chớ để dính bụi trần á, đó. Đấy, chúng ta bây giờ phải tu như thế đã. Còn bây giờ chúng ta tu như bài kệ của Ngài Huệ Năng, Lục Tổ Huệ Năng thì có khi 10 người tu thì chúng ta 10 người hỏng hết. 10 người nói thì 100 người nói thì 100 người trượt hết. 1000 người nói thì 999 người trật hết. Vì sao? Vì bây giờ chúng ta tham sân si đầy rẫy mà chúng ta chưa gì đã mở mồm ra để nói là bồ đề vốn không cây, tâm chẳng phải đài gương, không đài cũng không gương, vân vân đó. Thế thì chúng ta nguy to. Chúng ta tu như thế, chúng ta bảo Phật tức tâm, tâm tức Phật. Tâm ta là Phật, Phật là ta, ta cũng là Phật. Ta chính là Phật, Phật chính là ta. Và mà lười thì lười tụng kinh niệm Phật, lười lễ Phật, lười học hỏi, chúng ta bảo rằng cứ nằm ngủ suốt ngày, dậy sáng anh em huynh đệ gọi dậy tu, bảo là cần gì phải tu, tâm ta thanh tịnh đó là tu rồi, cần gì phải tu, thế thì nguy hiểm đấy. Thời buổi bây giờ mà như thế là nguy hiểm đấy. Vì sao? Vì chúng ta thực sự bây giờ chúng ta tâm thức chúng ta như con khỉ và con ngựa, mà gọi là tâm viên ý mã, mà không dùng các thiện pháp để trói buộc, để gạn lọc, để tẩy rửa gì cái tâm uế trược, cái tâm cống cao ngã mạn, tham sân si của chúng ta thì giống như nước đục, nếu mà không lọc thì không bao giờ trong được vậy. Giống như nước đục, nước bẩn, nếu không lọc, không gì, không dùng các phương tiện để gì, dùng xô, dùng chậu, dùng bát, dùng vải để lọc, dùng các vật để lọc được, chúng ta lọc thì nước không bao giờ trong được vậy, không bao giờ đều dùng được vậy. Đó. Cho nên ở đây mới nói này, tôi mới nói là nếu mà thế gian chủ trì tăng bảo bây giờ thì đại đa số các sư cũng đều còn phiền não. Nhưng mà tiến tới thì nếu họ cứ tu hết đời này, hết năm này qua năm khác, hết kiếp này qua kiếp khác, trải qua vô lượng kiếp thì họ cũng sẽ hết phiền não. Họ sẽ thành Phật, họ sẽ phổ độ chúng sinh. Nghĩa thứ ba gì? Là có năng lực. Giống như vật quý giá ở đời có năng lực mạnh xóa nghèo khử độc. Tam bảo cũng như thế, có năng lực sáu thần thông không nghĩ bàn nên gọi là bảo. Đây là giải thích về năm nghĩa, về sáu nghĩa về tam bảo đó. Thì cái nghĩa thứ ba này có nghĩa giống như vật quý giá ở đời, có năng lực xóa sạch mọi nghèo khổ và nhổ sạch hết gì những độc hại, phiền não, thiếu thốn, vân vân vậy. Thì nói là tam bảo thì cũng có năng lực, có sáu thần thông. Người mà tu theo như pháp của Phật đó, chứng đắc được thánh quả A-la-hán hay là Bích Chi Phật hay là Bồ-Tát thất địa trở lên đó, thì cũng chứng đắc gì được sáu pháp thần thông, tự do tự tại là bậc tôn quý nhất gì trong trời hàng trời người vậy. Cho nên gọi là có giáo pháp của Đức Phật, gọi là có năng lực khiến cho người tu đạt được sáu pháp thần thông, tự do tự do tự tại giải thoát á. Lại được sáu thần thông á, cho nên làm có thể làm thầy của gì trời người vậy. Thứ tư là gì, nghĩa là trang nghiêm, cũng giống như vật quý báu ở đời á, có thể dùng để trang nghiêm thân, giúp người được xinh đẹp. Tam bảo cũng như thế, giúp trang nghiêm thân thanh tịnh cho hành giả, nên gọi là gì, gọi là tam bảo. Nghĩa thứ tư nói là trang nghiêm, giống như vật quý có thể trang nghiêm để trang điểm, trang sức thân thể để cho xinh đẹp lên. Thì người tu tập theo chính pháp của Đức Phật á, sống hài hòa thanh tịnh á, như lúc nãy tôi nói gì là thân á, thì cũng tùy theo tâm gì ạ, thân tướng thì tùy theo tâm mà gì mà khởi. Chúng ta thấy không, điều này chúng ta cứ nhìn lại cái sự tu của chúng ta, lúc nào chúng ta hoan hỉ á, vui vẻ á, nét mặt của chúng ta gì rất là rạng ngời, đúng không, rất rạng ngời. Mà lúc nào chúng ta buồn phiền, chúng ta cáu giận á, buồn phiền á, thì gì mắt nó tối sầm lại, nhìn á, mặt mũi nó tối sầm lại. Mà lúc nào chúng ta cáu giận thì mặt mũi chúng ta thì như quỷ dạ xoa, như la sát á, mặt thì đỏ phừng phừng lên và nhìn đáng sợ thay vậy. Thế còn chúng ta biết an trụ trong chính pháp, an trụ trong chính niệm, quán niệm trong hơi thở, quả trụ trong gì câu Phật hiệu và dùng câu Phật hiệu A Di Đà Phật để trụ trong đó, thì cả thân lẫn tâm chúng ta đều thanh tịnh và gì dễ coi vậy. Thân thì người ta cảm được là cái sự thanh tịnh dễ coi, còn tâm thì người ta cảm được là gì sự yêu thương và gì và từ bi á, hỷ xả đấy toát ra chung quanh chúng ta vậy. Thứ năm là bậc tôn quý, thứ năm là tôn quý, giống như vật quý báu hơn mọi vật trên đời, tam bảo cũng như thế, thủ thắng hơn tất cả mọi thứ trên đời nên gọi là bảo. Ở trong giới kinh Đức Phật nói ở thế gian cho vàng bạc châu báu là quý, nhưng những vật đó thì nó không tồn tại được mãi mãi bên cạnh chúng ta khi chúng ta thì không còn tấm thân này để hưởng thụ nó nữa. Cho nên chỉ có tam bảo Phật pháp tăng nếu chúng ta nương vào để tu tập bỏ ác làm lành, lãnh giới hành thiện, hành trì lời Phật dạy như lý như pháp, khi chúng ta được giải thoát giác ngộ, chúng ta vĩnh viễn thoát khỏi sinh tử luân hồi, chứng được pháp thân thanh tịnh, thọ lượng vô lượng vô biên, bất sinh bất diệt, khi đó chúng ta thì có đầy đủ công đức, được nhận sự cúng dường từ trên chư thiên cõi trời, dục giới sắc giới cho đến vô sắc giới vân vân, nhận đến các quỷ thần, chúng ta đều có thể nhận sự cúng dường của các vị đó. Thì chúng ta mới thấy thì tất cả những vật quý vật báu ở đời lúc đó muốn cái gì thì cũng có vậy, nhưng mà chúng ta có thọ dụng hay không mới là điều quan trọng. Quan trọng lúc đó chúng ta cũng không màng đến cái đó nữa, tâm chúng ta thì thích sống một cuộc sống vắng lặng thanh tịnh, an lạc giải thoát và dùng các phương tiện để cứu độ chúng sinh thôi vậy, chứ không đam mê vào những thứ vật dụng cho dù là quý báu nhất ở thế gian kia nữa vậy. Thứ sáu là nghĩa không biến đổi, giống như vàng ròng ở đời dù bị luyện lọc mài rũa mà vẫn không thay đổi tính chất, tam bảo cũng như thế, không bị tám ngọn gió thế gian làm thay đổi. Tám ngọn gió đấy gồm là lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Lợi tức là lợi danh đó, suy tức là gì ạ, là khi chúng ta bị làm ăn mà bị gì ạ, bị thất bát và bị phá sản, đó gọi là suy. Thì lúc đó đây là chúng ta buồn phiền, đúng không, phiền não, đúng không. Hủy tức là gì, là mất đó. Hủy tức là mất. dự xưng cơ khổ lạc, tất cả gì, tất cả những cái điều đó thì đều làm cho tâm con người chúng ta, tâm con người chúng ta bị dao động trước tám gió đó, gọi là bát phong. Người mà tu hành cẩn mật mà tu hành tốt thì gọi là bát phong suy bất động, thì là tốt vậy. Rồi Tam Bảo còn được tôn kính bởi sáu ý nghĩa như sau. Thứ nhất, Đức Phật luôn chỉ dạy mọi chúng sinh pháp là thuốc hay, tăng có thể truyền đạt lời Phật, tất cả đều làm lợi ích cho ta, vì đền các ơn đó nên ta phải tôn kính Tam Bảo vậy. Đó. Đức Phật lại nói tiếp là Tam Bảo còn được tôn kính bởi sáu ý như sau. Ý thứ nhất là gì? Phật là người luôn chỉ dạy mọi chúng sinh. Đức Phật đó thì bình đẳng thuyết pháp cho tất cả chúng sinh, cứu độ tất cả chúng sinh, thấy chúng sinh á nào có duyên đó thì đều được cứu độ cả. Vì pháp á chính là gì? Là thuốc hay để chữa bệnh sinh lão bệnh tử cho chúng sinh vậy, chữa bệnh gì ạ, khổ đau phiền não cho chúng sinh vậy. Nếu chúng ta khéo biết uống thuốc pháp của Phật á thì chúng ta sẽ hết sạch những khổ đau sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc ái biển ly oán tăng hội và ngũ ấm xí tịnh khổ nhẫn đến gì vô lượng vô biên những nỗi khổ ở thế gian này vậy. Tăng là gì? Là người có thể truyền đạt giáo pháp của Đức Phật. Nếu không có tăng thì chúng ta biết kinh điển của Đức Phật cũng chỉ nằm ở trong tủ thôi, trong giá sách thôi, và một khi mối mọt nó xông đến mà không có ai cất giữ, không có ai bảo quản thì nữa thì kinh điển đấy cũng trở thành gì, cái miếng mồi ngon cho con mối vậy. Cho nên chúng ta thấy là cần phải có tăng để là người gì truyền trì mạng mạch của Phật pháp vậy. Người giống như người mình nói nôm na, giống như người giữ lửa vậy. Không bao giờ để cho lửa tắt vậy. Thì tăng cũng như thế, giữ gìn mạng mạch của Phật pháp, khiến cho ngôi Tam Bảo được cửu trụ thế gian, cho chúng sinh được biết, được nương vào đó để tu tập. Cho nên Tăng Bảo thì cũng được đáng được kính trọng như là ngôi thứ nhất là Phật, ngôi thứ hai là pháp vậy. Tất cả ba ngôi Tam Bảo, Phật, pháp, tăng đều làm lợi ích cho chúng ta. Cho nên vì thế cho nên chúng ta phải tôn kính để mà báo đáp cái công ơn to lớn kia vậy. Nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai là gì? Trong đời ác mạt pháp, việc truyền pháp không dễ dàng, cần nhờ oai lực của Tam Bảo gia hộ nên phải tôn kính vậy. Thời mạt pháp này các cụ ngày xưa thường nói này, Phật cao một thước thì ma cao một trượng, đúng không? Bao giờ mà Phật cao gì ạ, đến Phật cao một trượng ấy thì ma nó mới gì, mới quy hàng. Cho nên ý là nói là thời mạt pháp này á, tà sư ngoại đạo thuyết pháp như gì, như lá trên rừng, nhưng những người thì thuyết đúng chính pháp của Phật á thì giống như ở trong lá trong lòng bàn tay thôi vậy. Ý nói là thời mạt pháp này tà sư ngoại đạo thì họ mạo xưng là người tu Phật, là người chứng đắc ở trong cửa Phật, nhưng mà thực tế đó toàn là ma quỷ giả dạng tăng ni, rồi giả dạng cư sĩ Phật tử để gì, để làm náo loạn chúng sinh, khiến cho những người muốn tìm đạo để tu cũng khó để có thể tìm được một pháp môn chân chính, một vị thầy thực tu thực chứng chân chính để cho chúng ta nương vào vậy đó. Cho nên ở đây mới nói đời mạt pháp, cái việc truyền bá Phật pháp là gì, không dễ. Vì vậy mà chúng ta cần phải tụng kinh niệm Phật, trì chú lễ Phật hàng ngày để nhờ vào oai thần của Tam Bảo, cái xuất thế gian Tam Bảo ấy, và cái gì, cái gọi là đồng thể Tam Bảo ấy thì trong mỗi chúng ta đều có, nhưng chúng ta chưa giải thoát giác ngộ được, chưa giác ngộ được, cho nên chưa giải thoát được khỏi những ma chướng ma tâm, cho nên chưa nhận chân được nó. Cho nên chúng ta phải thường đối trước tranh ảnh tôn tượng của Phật để lễ bái, để cung kính, để cúng dường, để tụng kinh, để niệm Phật, để trì chú, để lễ bái hàng ngày đó, vân vân. Đó chính là gì, chúng ta cầu nguyện xuất thế gian Tam Bảo, mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, thi hiền thánh tăng, và cầu gì ạ, cầu mười phương Tam Bảo ấy thường là gì, phóng quang gia hộ, khai tâm khai trí cho chúng ta, để cho chúng ta thì cái việc tu hành của chúng ta thì thoát được lưới ma vậy, gặp được thầy hiền bạn tốt và tu hành tinh tiến thì sớm thoát được lưới ma, sớm vãng sinh Tây Phương Cực Lạc nếu như người tu tịnh độ chúng ta, sớm minh tâm kiến tính như là người tu thiền, vân vân. Đó. Ý nghĩa thứ hai, ý nghĩa thứ ba là gì? khiến Tam Bảo khiến cho chúng sinh khởi lòng tin và vâng theo, nên phải tôn kính vậy. Nghĩa thứ ba nói là Tam Bảo, nếu nó thực sự chúng ta đến một ngôi chùa nào đó, nếu mà gặp các sư tu hành thanh tịnh thường giảng kinh pháp của gì, của Đức Phật, và các sư ở đó không chỉ sống với nhau thanh tịnh hòa hợp, không chỉ thường học và thường giảng kinh pháp của Đức Phật, mà thường gì mở các khóa tu để cho các Phật tử tu và cùng tu với chúng ta, thì khiến cho chúng ta gì, chúng ta sẽ khởi được cái lòng tin vững vàng đối với ngôi Tam Bảo vậy. Ai có nói thế nào thì nói, chúng ta cũng không bị lung lay, không bị thoái chuyển vậy. Đó. Nghĩa thứ tư là gì? Tam Bảo dạy tăng ni nghi thức cung kính phụng sự nên phải tôn kính vậy. Tức là Tam Bảo thường dạy gì? Dạy cho tăng ni các nghi thức cung kính và phụng sự. Cung kính ở đây tức là đối trước Tam Bảo thường lễ Phật tụng kinh hàng ngày, đó là cung kính đó. Cung kính Phật, cung kính Pháp và gì, cung kính mười phương thánh tăng đó. Phụng sự tức là gì? Dấn thân, trên thì cầu Phật đạo, dưới thì độ chúng sinh. Không quên quên cái thân mình, cái lúc mỏi mệt cũng cố gắng vượt qua. Bình thường thì không vì chúng sinh, không vì Tam Bảo, không vì việc Phật thì có khi nằm thở chả được. Nhưng mà chúng ta vì trên thì vì Tam Bảo, dưới thì vì tín đồ Phật tử, vì nhân dân thì cố làm cho xong vậy. Thì đó gọi là phụng sự. Cho nên phải tôn kính vậy. Thứ năm, Tam Bảo khiến mọi người ưa thích cúng dường để chính pháp hiện diện lâu dài ở đời vậy, cho nên phải tôn kính vậy. Thứ năm, chúng ta thấy là Tam Bảo khiến cho mọi người ưa thích cúng dường, mà cúng dường thì sẽ gì? Sẽ được phúc. Mà cái việc chúng ta cúng dường đó để là gì? Để xây dựng chùa chiền, tượng Phật, rồi thỉnh kinh, ấn tống kinh sách và gì, và nuôi độ tăng chúng, khiến cho gì, ngôi Tam Bảo gì được trường tồn lâu dài. Cho nên là chúng ta nên cung kính vậy. Thứ sáu là gì? Tam Bảo là biểu trưng cho tướng tôn quý, cho nên phải gì? Phải tôn kính vậy. Chúng ta thấy đúng thật đúng không? Chúng ta nhìn vào vị sư, các cụ ngày xưa nói cái răng cái tóc là gốc con người đúng không? Nhưng các sư thì đem bỏ hết cái đó. Cái tóc á, sư tăng sư ni chúng ta thấy Đức Phật đều bắt phải cạo tóc hết đi để cho bỏ hết cái đẹp đi đúng không? Cái răng này bây giờ còn đỡ, ngày xưa các sư đi tu là đều phải nhuộm răng hết các vị ạ. Thứ nhất là cho răng nó chắc, thứ hai là nhuộm răng đi cho nhìn thì lúc cười cho nó đỡ lộ cái hàm răng trắng, là đỡ đẹp cho để tu nó dễ. Tuy là cái răng cái tóc không còn, nhưng mà gì, khi chúng ta thấy một vị sư trên thân nó đắp cái tấm cà sa, tức là cái áo của Phật lên á, chúng ta thấy rất trang nghiêm đúng không? Rất trang nghiêm, rất là gì ạ? Tuy là chúng ta có thể là vị tăng đó gì, chỉ mặc bộ quần áo nâu thôi, bước đi những bước đi thong thả đĩnh đạc thôi, nói những cái lời nói là gì, là gọi là phù hợp với chân lý, với cuộc sống, kể cả trong đạo cũng như ngoài đời. Cho nên chúng ta nghe thấy câu nào chúng ta hoan hỉ câu đó, chúng ta nghe được lời nào chúng ta gì, nghe vui, nghe sướng cái tai lời ấy câu ấy. Chúng ta nhìn thấy hình dáng các vị chân tu của chúng ta thì khởi tâm là gì? Rất là cung kính và tôn trọng, vân vân. Cho nên chúng ta thấy đó là vì sao mà được, vì cái tướng quý của Tam Bảo hiện ra vậy. Cho nên chúng ta thấy đối với người nào mà họ chân tu, hoặc là họ gì, họ tu hành thực sự được một chút á, công đức chúng ta thấy đến trước người đó chúng ta gì, chúng ta thấy chúng ta nhỏ bé lắm. Mặc dù chúng ta thì ở ngoài đời chúng là quan chức to, nhưng mà đến trong chùa ngồi gần vào cái bậc tôn túc, những bậc chân tu á, tự nhiên là trong tâm chúng ta thì có một cái gì nó hồi hộp, nó run bần bật ra, và chúng ta thì chúng ta không bình tĩnh được, không kiềm chế được, nói còn cuống đi, thậm chí ở nhà nghĩ rồi nhưng mà đến không biết nói cái gì. Có vậy không? Có. Tôi chưa phải là cái bậc tu hành đạt đến cái mức độ đó, nhưng mà thì có nhiều vị á, thậm chí là bộ trưởng, là thứ trưởng, là các cơ quan chức năng của nhà nước đến ngồi mà các vị còn là cuống cuồng cả lên, còn bảo ôi giời bạch thầy, đối trước thầy mà chúng con thì không biết nói cái gì, ở nhà thì chúng con nghĩ ra nhiều lắm, nhưng bây giờ lên đây tự nhiên quên hết. Có cái chuyện đó. Mà chúng tôi vừa là chưa phải là cái bậc chân tu nhé, chúng tôi mới là cái người gọi là ăn mày cửa Phật mà thôi. Tôi mới chỉ là cái hạng gọi là ăn mày cửa Phật, chưa phải là được xếp vào hàng tăng chúng tu hành chân chính đâu. Tôi mới là hàng ăn mày cửa Phật thôi. Thế mà có người đã cảm thấy như thế rồi. Cũng do gì? Do nhờ cái Hồng Ân Tam Bảo gia hộ vậy. Do cái biểu tướng tôn quý của xuất thế gian á, Tam Bảo thì gia trì cho vậy. Chứ không phải là mình tự mình làm được cái điều đó vậy. Do đó thì Luận Thành Thật ghi Tam Bảo có tướng tốt lành nhất, cho nên á, ta đặt ở đầu kinh vậy. Vì vậy mà nói gì? Trong Luận Thành Thật nói là Tam Bảo là gì? Là có tướng tốt lành nhất, cho nên gì? Cho nên mới đọc ở đầu kinh vậy. Đó là dẫn ở trong Luận Thành Thật. Luận Thành Thật thì bắt đầu vào luận một cái là gì? Là có gì? Quy kính Tam Bảo rồi. Kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ mười phương Phật, kính lễ mười phương Pháp, kính lễ mười phương Tăng này. Sau đó gì? Sau đó mới gì? Mới nói Luận Thành Thật đấy. Cho nên mới nói là cái người tạo luận đấy. Người tạo luận đấy mới gì? Mới nói rằng đặt cái gì lấy lên là đầu kinh vậy. Hôm nay thì thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.